Đỉnh cấp lưu manh, chương 423, không ngừng đem phiền toái đến, góc chuyện audio.com, phiền toái không ngừng ư. Đối với chuyện này, Hướng Nhật quả thực có chút ngại ngại, bất quá cũng xem thường chuyện này, nghe xong tin tức về dị năng giả từ phía dì nhỏ, hắn đột nhiên lớn mật hơn rất nhiều. Dị năng giả trong mắt người thường giống như là thần tiên, ngay cả các thế gia cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ, xem ra, mình cần phải lợi dụng thân phận này thật tốt a. Về phần đắc tội với Phương gia, trải qua lần một tên dị năng giả đem bom tới nhà, Hướng Nhật cũng không phải rất lo lắng lắm, có ba người Phạm Thải Hồng ở đó, tên cặn bã Phương nhị thiếu gia căn bản không thể tổn thương họ, chỉ sợ chính mình chuốc lấy khổ. Bởi vì Dịch Tiểu Quân có nói, Phương gia khó có khả năng dùng dị năng giả như vậy để chút giận cho một tiểu hài tử, cho nên người đem phiền toái đến chắc chắn là người bình thường, mà đối với người bình thường, sợ rằng cho dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho ba người Phạm Thải Hồng để mắt. Có chỗ dựa như thế này, Hướng Nhật cũng có chút chờ mong phiền toái này, tuy đã giáo huấn cái tên cặn bã hãm hại Hướng Mẫu bị đuổi ra khỏi nhà chút đỉnh nhưng Hướng Nhật vẫn còn chưa thỏa mãn, lúc đó nếu không phải có công chúng ở đó, Hướng Nhật dám chắc đã phế hắn rồi. Thế nào, người nghĩ kỹ chưa, nghe tên tiểu tử thúi bên cạnh không có phát ra thanh âm nào, Dịch Tiểu Quân tưởng rằng hắn đang suy nghĩ có nên bại lộ mình là dị năng giả hay không? Nghĩ cái gì, Hướng Nhật trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng liền đáp qua loa. Chính là chuyện ngươi là dị năng giả chuẩn bị cho lão đầu biết hay tiếp tục giấu giếm. Dịch Tiểu Quân ngữ khí cao lên nhiều, tiểu tử thúi này trong lúc mình đang nói mà hắn lại dám nghĩ chuyện khác, thực làm nàng rất bất mãn. Cái đó ta sẽ chọn sau. Hướng Nhật mỉm cười, bình tĩnh đáp, ngươi khẳng định. Dịch Tiểu Quân nhíu mày, lại dùng ngữ khí cực kỳ hấp dẫn nói tiếp. Nên biết rằng, nếu như chuyện ngươi là dị năng giả mà để lão đầu tử biết được tuyệt đối là có chỗ tốt rất nhiều, ngươi không nghĩ là nên. Chỉ cần ta muốn, ta sẽ có biện pháp, nếu như ta không muốn, cho ta nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hướng Nhật vừa nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin vô cùng. Dịch Tiểu Quân nghe được chấn động, nhưng lập tức tỉnh ngộ, sự thật là đúng như lời tiểu tử thúi này nói, với thực lực dị năng giả của hắn, nói những lời này đúng là hoàn toàn có tư cách. Cũng không biết là vừa nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút cô đơn, thở dài thật sâu một hơi. Nếu như ta cũng là dị năng giả thì tốt biết mấy. Hướng Nhật có chút kinh ngạc, làm gì mà đột nhiên cảm khái như vậy, Dịch Tiểu Quân thoải mái nói. Điều thứ nhất là, lão đầu tử sẽ đem ta coi trọng hơn, ta muốn cái gì, hắn cũng nghĩ mọi biện pháp để chiều lòng ta, trang phục thời thượng nhất, châu báu đắt đỏ, chiếc xe mới nhất. Tất cả các loại, hơn nữa sẽ không thể không băn khoăn với cảm nhận của ta mà đẩy ta đi làm đám cưới với kẻ khác. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nàng lại có xu hướng xa xút. Hướng Nhật biết là nàng đang ăn năn hối hận, cũng không nỡ đả kích nàng, ngược lại còn nói đùa. Cô cứ theo đuổi những thứ đơn giản như vậy, trang phục châu báu, xe cộ, chẳng lẽ cô không còn lý tưởng nào cao xa hơn sao? Dịch Tiểu Quân tức giận trừng mắt với hắn một cái. Tiểu tử thúi, những chuyện này còn đơn giản, ngươi có biết có người cả đời cũng không đeo đuổi được. Góc chuyện audio.com, những thứ này hay không? Nếu ngươi nói đơn giản như vậy tốt lắm a, ngươi đem những thứ ta nói ra tìm hết cho ta xem. Hướng Nhật vô tội vạ mà vuốt vuốt cái mũi, cô không phải còn đang nằm mơ đó chứ, cô cũng không phải là cái gì của ta, dựa vào cái gì mà ta phải tìm cho cô. Ta là dì nhỏ của ngươi. Đối với vấn đề này, Dịch Tiểu Quân lập tức phản ứng rất mạnh mẽ, thanh âm trở lên the thé. Thôi dẹp đi, Hướng Nhật cực kỳ xem thường mà khoát tay áo, là dì nhỏ của ta thì thế nào, chẳng lẽ ta vì gọi cô một câu dì nhỏ mà mất công đi tìm giúp cô làm việc mà chẳng có lợi ích gì với ta sao? Cô xem ta giống như cái loại ngu xuẩn có chỉ số thông minh thấp hơn 10 hay sao chứ? Dịch Tiểu Quân nghẹn lời trong giây lát xong rồi như là phát điên lên quát. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi, một chút đem trưởng bối để vào mắt cung không có, chẳng lẽ cha mẹ của ngươi dạy ngươi như thế sao? Vì gì nhỏ của ngươi mua một chút đồ tính là cái gì, ngươi cũng đâu phải là không có tiền. Mua chút đồ, ngươi còn dám nói những lời này. Hướng Nhật trong lòng khó chịu, lần trước dọa dẫm mình đã lấy đi 100 triệu, lần này còn muốn dọa dẫm nữa, vậy là ngay cả cửa sổ còn không có, huống chi là cửa chính. Thấy hắn không có trả lời, Dịch Tiểu Quân cũng biết muốn moi tiền từ tiểu tử thúi này thêm lần nữa đúng là ngàn khó vạn khó, cũng không cùng hắn giận dỗi chuyện này nữa, mà chuyển hướng. Nói thật ngươi không lo lắng một chút nào là Phương nhị thiếu gia sẽ cho người trả thù ngươi sao? Hoặc là hắn sẽ không trực tiếp động thủ với ngươi, có lẽ là bắt bạn gái của ngươi để chút giận. Phải biết rằng, không phải tất cả các nàng đều có bối cảnh cố kỵ như Phương gia đâu. Hướng Nhật một chút cũng không thèm để ý mà cười cười, vấn đề này hắn đã sớm có cân nhắc đến, có ba người Phạm Thái Hồng chấn giữ, hắn rất yên tâm. Bất quá gì nhỏ hiển nhiên là không biết, Hướng Nhật cười thần bí. Nói cho cô biết một bí mật.
Bí mật gì?
Dịch Tiểu Quân không hiểu tại sao tiểu tử này lại tự nhiên đổi chủ đề, nhưng vẫn bị cái gọi là bí mật hấp dẫn, nữ nhân trời sinh đã có cái tình tò mò rồi. Trong nhà ta các vị đại tiểu thư chắc cô đã gặp qua, nhưng cô có biết rõ hết tất cả về bọn họ không?
Hướng Nhật hỏi như vậy, là sợ cô à nhận biết được hai người Phạm Thái Hồng cùng với Liễu Y Y, dù sao các nàng cũng thuộc về đơn vị bí mật của quốc gia, nếu gì nhỏ cũng biết có loại dị năng giả này tồn tại, không rõ là cô ta có gặp qua hai người các nàng không nữa.
Nếu như đã sớm gặp mặt vậy chính mình nói cái này ra cũng không được gọi là bí mật.
Bạn gái của ngươi ta làm sao mà biết hết được.
Ngoại trừ các nàng ta thường gặp như Thanh Thanh, còn ngoài ra người nào ta cũng không rõ lắm.
Dịch Tiểu Quân bĩu môi, đột nhiên pha lẫn ghen tuông nói.
Nói cho ta biết ngươi từ nơi nào mà tìm ra ả Phạm Thải Hồng xinh đẹp đó.
Phạm Thải Hồng xinh đẹp đến độ không có thiên lý, thật là một người làm cho người ta ghen ghét.
Hướng Nhật âm thầm bật cười, cái ả nữ nhân điên Phạm Thải Hồng, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào cũng ghen ghét chứ không phải là một mình gì nhỏ suốt ngày chăm sóc sắc đẹp này.
Trong lòng nghĩ vậy, Hướng Nhật ngoài miệng nói.
Vậy tức là nói cô cũng không biết thực lực thật sự của nàng ta.
Nghe xong những lời tiểu tử này nói, Dịch Tiểu Quân lờ mờ đoán được một chút đầu mối.
Người đến cùng là muốn nói cái.
Góc chuyện audio.com,
gì, cũng không có gì, cô cũng không phải nói là Phương gia muốn xuống tay với bạn gái của ta sao.
Ta chẳng có chút lo lắng, hắc hắc trong nhà còn có ba dị năng giả khác đi tìm các nàng kiếm phiền toái à.
Trừ phi tên đó cũng không muốn sống nữa, nếu không đó là tìm đường chết thôi à.
Hướng Nhật Phi thường đắc ý nói.
Cái gì, Dịch Tiểu Quân thất kinh, so với chuyện mà tiểu tử này là dị năng giả còn khiếp sợ hơn.
Dị năng giả là ai, nàng đã chính mắt thấy qua, một câu nói, đều là cường giả dị thường không thuộc nhân loại.
Có họ là có một nguồn trợ lực thật lớn, không nghĩ tới thoáng cái là có ba người, hơn nữa thêm tên tiểu tử thúi này nữa là bốn người, đội hình khổng lồ như vậy, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào cũng phải vô cùng kiêng kỵ.
Dịch Tiểu Quân vội vàng hỏi dò.
Ba người nào, mặc dù không cân nhắc cho lợi ích của Dịch gia, nhưng Dịch Tiểu Quân vẫn chờ mong vạn phần, đây chính là ba dị năng giả A, hơn nữa còn cùng là nữ tính.
Nghĩ lại trong nhà tiểu tử thúi này người nào cũng đối với mình ôn nhu cung kính, như vậy là hoàn toàn có khả năng đem các nàng tranh thủ, có ba vị cường giả này ở bên cạnh hậu thuẫn, sau này cũng có thể nói chuyện cường ngạnh rất nhiều, phòng trừng lão đầu tử cũng phải liếc mắt xem trọng mình.
Hướng Nhật cũng không hiểu ý nghĩ xấu xa của dì nhỏ này, cười khan nói.
Hắc hắc cô đoán đi,
Dịch Tiểu Quân không nhịn được khinh bỉ nói,
ta như thế nào mà đoán được,
dị năng giả nếu không thực hiện dị năng thì chẳng khác gì người bình thường, tiểu tử thúi, ngươi đây là đang đùa với ta sao?
Ta nhắc nhở một chút, vừa rồi cô mới nhắc qua tên của một người, nghe có vẻ còn rất ghen ghét nữa.
Phạm Thải Hồng, Dịch Tiểu Quân hai mắt sáng ngời, tự bào chữa nói.
Ta vốn nói là có người nào mà xinh đẹp như thế chứ, quả thực là không giống người.
Thì ra là dị năng giả, ta nên sớm đoán được mới đúng chứ.
Đúng là điển hình của loại rắn hai lưỡi.
Hướng Nhật trong lòng thầm chửi, miệng lại nói theo lời nói của nàng.
Quả thật còn một điều nữa, là tuổi của nàng ta so với cô còn lớn hơn.
Người nói cái gì,
Dịch Tiểu Quân trên mặt hiện rõ là tức giận, tên tiểu tử thúi này, nói cái gì cũng có thể nói, lại dám đem tuổi tác của mình ra so sánh, hắn muốn tìm chết sao.
Bất quá nghe lại thì hai con mắt sáng ngời, nữ nhân nào mà không muốn dung gian mình giữ mãi nét 18 cơ chứ?
Phạm Thải Hồng so với tuổi của mình còn lớn hơn, nhưng vẫn giữ lại được nét đẹp của tuổi trẻ, xem ra, phải hỏi nàng phương pháp giữ gìn dung nhan thật tốt, nghĩ tới đây liền hỏi.
Nàng ta thật sự lớn như vậy sao?
Cái này không phải cô rõ ràng hơn ta sao?
Hướng Nhật mắt đong đưa như đang đánh giá cô nàng, tựa hồ muốn nói, chính ngươi còn chưa nhìn ra tuổi tác thật, Phạm Thải Hồng kia đúng là khó có khả năng.
Dịch Tiểu Quân đương nhiên biết tên tiểu tử thúi kia đang ám chỉ điều gì, giọng căm hận nói.
Ngươi nhìn ta làm gì, ta tốn hao một số lượng lớn vốn liếng mới có thành quả như vậy đó, đồ trang điểm, kem dưỡng da dự trữ cũng không ít, nếu mà ngươi cho ta thêm 100 triệu nữa, khẳng định cả vết nhăn cũng không còn.
Hướng Nhật thầm chửi rủa trong lòng, nữ nhân này xài tiền so với nước còn nhanh hơn, mua kem dưỡng da nhiều như vậy.
Mẹ nó, sau này phải cách xa cô ả một chút mới được.
Suy nghĩ được một lúc, Dịch Tiểu Quân lại mở miệng hỏi.
Được rồi, còn hai người nữa là ai?
Liễu Y Y và nữ nhân tóc.
Góc chuyện audio.com.
Vàng, ta tưởng cô cũng biết các nàng ta chứ.
Hướng Nhật có chút khó chịu, hắn còn đang bực với chuyện cô ả đem 100 triệu chỉ mua kem dưỡng da dự trữ. Nữ nhân này, ai mà cưới ả, khẳng định cũng chẳng nuôi nổi a.
Nguyên lai là các nàng. Dịch Thiểu Quân thoáng cười cổ quái, lần này đúng là đến Bắc Hải không uổng công a, vốn là muốn trốn cái tên nam nhân đáng ghét chuyên theo đuổi mình, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài dự liệu. Xem ra lần này không những có thể nghênh ngang trở về mà còn làm cho đám người Dịch gia đang chỉ muốn tống mình đi cho khuất mắt kia kinh ngạc ngoài dự liệu. Này, tiểu tử thúi, dì nhỏ của ngươi ở nhà ngươi một thời gian không có vấn đề gì chứ? Nếu muốn lấy lòng ba cô gái có thực lực cường hãn kia, Dịch Thiểu Quân đương nhiên là không thể rời đi, chỉ có thể ở chung trong thời gian dài mới có thể đem mục tiêu thu phục qua bên mình. Ai nói là không có vấn đề khá lớn a, cô phải biết rằng, cô đang phá hư cuộc sống hài hòa của gia đình ta, chuyện khiến cho thiên lôi đánh như vậy mà cô cũng nói được à? Hướng Nhật rất không hài lòng, Phi Thương không hài lòng, cái ả gì nhỏ này thực không ngừng đem phiền toái đến cho mình. Cách chương.